Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 6 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời đã đánh thức Danh dậy. Nó nằm yên trong 10 phút, cố nhớ lại những gì trọng đại sắp xảy ra ngày hôm ấy. Khi nhớ ra, nó liền ngồi nhõm dậy, lớn tiếng gọi An.
Diên à, lại đang mau đi. Hôm nay em đi coi chị Lạnh Thượng Đấy. Chị lấy cho em bộ đồ nhung đen đẹp nhất ấy, cả cái dây đeo quần có thêu hoa nữa. Mau lên chị ơi.
An nằm nơi giường kê ở đầu cầu thang. Nó giả bộ như không nghe thấy gì, để cho bé Danh kêu đến 4-5 lần nó mới chịu ngồi dậy. Nó quát có hơi nặng lời.
Im đi Danh, tao không chắc chiếm được giải thưởng đâu, mày đừng có nói bậy. Vả lại bây giờ còn quá sớm, đã ăn bận gì được đâu. Ba vừa mới dậy thôi mà.
Bé Danh thở dài, nó lại nằm xuống. Nhưng lòng náo nức quá, nó không thể giữ mồm miệng cho yên được. Nó kéo con mướp vào giường, rồi thì thầm vào lỗ tai trắng tinh của con mèo.
Mướp ơi, ngươi biết không, ta sẽ đi bằng xe đấy. Ta sẽ còn tất cả món đồ dự thi, nhưng chẳng có món đồ nào đẹp hơn món đồ của chị An ta hết. Ta sẽ coi chị ta lãnh thưởng, và ta sẽ vỗ tay thật là to. Ta sẽ mang những dây đeo quần đẹp nhất đấy.
Con mướp cựa mình ngáp, thằng Danh cũng ngáp. Trời hãy còn sớm quá mà. Một lát sau, lúc con An đi xuống, nó thấy Danh và con mướp đang nằm cuộn tròn ngủ say trong ánh nắng mặt trời. Một giờ rưỡi sau, mọi người lên đường đến trường tham dự buổi công bố kết quả chấm giải. Bé Danh vận bộ đồ nhung đen nó vẫn mặc ngày Chủ nhật và mang dây đeo quần có thêu hoa. Ông Bình kéo chiếc xe. An bước đi cạnh ông, thẫn thờ và hơi cáo kỉnh. Một buổi sáng đặc biệt như buổi sáng hôm nay, mà sao chị An nó lại coi bộ buồn bã thẫn thờ như vậy? Trên cao, mặt trời chói sáng. Dưới đất, dòng sông lấp lánh ánh vàng, chị nó hôm nay lại đi lãnh thưởng. Như vậy, đáng lẽ chị nó phải vui vẻ mới phải chứ. Riêng phần nó chẳng bao giờ buồn rầu cáo kỉnh cả, trừ lúc nó bị đau chân quá. Bé Danh đột nhiên hỏi An:
Chị bị đau bụng hả chị An?
Đâu có, mày đừng nói bậy, tao làm gì mà bị đau bụng chứ.
Em cứ tưởng chị bị đau bụng chứ. Ồ, chị có kìa, có một con bướm màu xanh đang đậu trên giày của em.
An chẳng buồn quay lại để nhìn con bướm. Nó tiếp tục đi, mắt nhìn xuống đất. Chẳng biết chuyện gì đã làm cho nó không vui ngày hôm nay. Khi gia đình ông Bình tới nơi thì trường học đã đầy người. Các bàn được xếp đóng một bên. Các tác phẩm dự thi được bày trên một dải bàn dài, trông thật đẹp mắt. Phụ huynh học sinh đi quanh ngắm nghía trong lúc các học sinh chen chúc xô đẩy nhau, miệng nó liến thoắng, tay chỉ trỏ huyên thuyên. Có riêng một chiếc bàn bày các món đồ đan màu sắc rực rỡ, một chiếc bàn bày các món đồ thêu màu sắc tươi sáng, và một chiếc bàn bày các hàng đăng đen sặc sỡ. Phía bên kia là chiếc bàn bày những món thủ công bằng gỗ của nam học sinh, những tượng chạm khắc công phu. Bé Thạch, con trai người phát thư ở bưu điện, đứng sát cạnh tác phẩm thủ công của nó, hai mắt sáng ngời đầy tin tưởng. Tác phẩm của nó đưa dự thi là một bình mực làm bằng gỗ, có tạc hình một con gấu đứng trên miệng bình. Miệng bình hơi cong một chút và sườn con gấu không được đều nhau. Phía bên này mập hẳn hơn phía bên kia. Tuy nhiên, người ta vẫn nhận ra ngay là hình con gấu. Và đối với một đứa trẻ vào tuổi nó thì đấy cũng là một món đồ thủ công khéo léo rồi. Thạch là một đứa bé ngoan, nó hơi đỏ mặt e thẹn, nhìn đi chỗ khác khi các bạn nó vỗ vai nó, trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, trong lòng nó rất kiêu hãnh với con gấu nó làm ra. Nó ngẩng lên, mỉm cười nhìn má nó, lúc ấy đang bước qua phòng, tiến về phía nó. Duy cũng có mặt ở đây, như thường lệ, lang thang, vơ vẩn một mình. Vì má nó bận việc làm cỏ khô, không đến trường được. Nó buồn rầu, nhìn cái bình mực của Thạch và so sánh con gấu nặng nề, thô kệch với con ngựa nhẹ nhàng uyển chuyển của nó. Nếu không xảy ra vụ con ngựa của nó bị rớt gãi, các trẻ con khác hôm nay đã xúm quanh mình nó, chứ đâu có xúm quanh mình Thạch. Nó cảm thấy căm tức Thạch vô cùng, vì Thạch khôn khéo, lại khôi ngô, giỏi thể thao, và nay lại sắp lãnh cái giải thưởng đáng lẽ thuộc về nó. Nó lặng lẽ lẻn ra một góc phòng và đứng đó buồn bã nhìn đám đông. Đứng giữa một đám bạn bè nói cười huyên náo, An giữ im lặng kỳ lạ. Có đứa cho rằng nó sẽ đoạt giải, nhưng lại có đứa ủng hộ Lan. Đứa đoán thế này, đứa đoán thế kia, đứa chạy đi, đứa chạy lại. Có mấy đứa chụm đầu vào nhau thì thầm, lại có mấy đứa cãi nhau chí chóe. Chỉ có mình An, mọi khi vui vẻ liến thoắng thì thật lạ, nay lại chẳng nói gì cả. Bé Danh nắm chặt lấy tay cha nó, khập khiễng đi một vòng quan sát mọi vật. Nó đi tới đâu cũng được mọi người nhường bước và hỏi han ân cần. Sau khi đã nhìn ngắm đủ thứ, nó tới đứng ngay đầu bàn, sát cạnh chiếc áo đan chị nó dự thi. Nó đứng đấy để chờ sẵn lúc xướng danh người trúng giải. Vì còn bé quá, nó bị cái bàn che gần khuất người, chỉ để lộ có mớ tóc rối và đôi mắt xanh biếc mở lớn đầy háo hức, nôn nóng. Cánh cửa đột nhiên mở ra, đám đông đang chuyện trò huyên náo bỗng nín bặt. Nhân vật từ dưới thành phố bên hồ đã tới nơi để chấm giải. Học sinh và phụ huynh yên lặng đứng sát bên trong. Khi nhân vật mới đến, bước thong thả chung quanh dãy bàn, cầm từng món lên ngắm nghía. Nhiều món được ông nhiệt liệt khen ngợi, còn những món kia cũng không bị ông chê món nào. Ông nói ông ở nhà tới đây háo hức sẽ được xem những tác phẩm thủ công đặc sắc, và giờ đây ông rất lấy làm hài lòng. Ông mở xem những tập bài làm của học sinh chất thành đống ở trên một cái bàn để xa tích tận cuối phòng, và nói về việc học hành của các em. Ông là người điềm đạm, nhã nhặn, nhưng có điều ông chậm chạp quá. Tất cả học sinh đều đang nôn nóng muốn biết ai là người sẽ đoạt giải đây. Rồi giờ phút quan trọng cũng đã đến. Phần nữ sinh được quyết định trước. Mọi người thấy ông tiến tới chỗ món hàng đăng tên của chị Măng và cầm lên ngắm nghía kỹ lưỡng. Đoạn ông quay lại chiếc áo đen của An, nhặt lên, lật đi lật lại trên tay, ra chiều suy nghĩ. Tiếng ruồi bay cũng nghe thấy rõ. Vào lúc ấy, đột nhiên có tiếng nói cất lên, giọng trong trẻo, rõ ràng là của con nít.
Ông ơi, cái áo ấy là của chị An cháu đó.
Vị chủ khảo giật nảy mình, đưa mắt nhìn về phía đầu bàn. Một khuôn mặt bụ bẩm, xinh xinh, đang ngẩng về phía ông. Trên khuôn mặt ấy, ông đọc thấy rõ vẻ hy vọng nồng nàn tha thiết. Không hiểu sao trong giây phút, ông chợt nghĩ đến hình ảnh một cây dễ gai đang đâm chồi nảy lá trong ánh nắng ban mai. Ông trầm tĩnh đáp:
"Vậy à, nếu thế thì chị cháu giỏi lắm."
Sau giây phút yên lặng, mắt ông lúc ấy mới nhìn thấy cặp nạng gỗ. Bé Danh vẫn sốt sáng nói, không hề biết rằng mọi người trong phòng đang lắng tai nghe nó.
Có phải chiếc áo ấy đẹp nhất không ông?
Thực ra, lúc ấy nó chẳng để ý đến việc gì hết, vì đồng nó đang nôn nóng muốn chị nó trúng giải. Cứ thật tình mà nói, lúc bé Danh mới cất tiếng nói, vì chủ khảo chưa quyết định hẳn ai sẽ trúng giải. Nhưng nay, ông bỗng không phân vân, do dự nữa. Ông không ngờ rằng chính bé Danh đã quyết định hộ ông. Vị chủ khảo nói:
"Phải, ta cũng nghĩ vậy, cái áo đẹp nhất thật."
Ông vừa dứt lời, bé Danh đã quay mình trên đôi nạng, nhìn về phía chị nó. Lúc ấy, An đang đỏ bừng mặt, mắc cỡ vì những lời nói lanh chanh của em trai mình. Bé Danh kêu lớn, làm cho mọi người phải bật cười, rồi cùng nhau vỗ tay mừng.
Chị đột giải rồi chị An ơi. Dưa ơi, mình chắc chắn là áo của chị An bạn đẹp nhất đấy.
Thế là người đột giải về phe nữ đã được tuyên bố trong một hoàn cảnh thật bất thường và bất ngờ.
Chị An ơi, chị hay quá.
Về phía con trai thì người đoạt giải là Thạch. Trước khi trao giải, vị chủ khảo có đọc một bài diễn văn khá dài, nhưng chẳng một đứa bé nào để ý nghe. Kế đấy là tiệc trà với đủ thứ bánh kẹo mà trẻ con hằng ưa thích. Xà sau tiệc trà, Thạch được các bạn xúm xích đưa về nhà. Chúng chơi nhảy cù ở công viên và Thạch được các bạn mua kẹo sô-cô-la mời ăn để thưởng công cho nó. Về nhà, nó còn được má nó dọn cho ăn những món đặc biệt, nên cả ngày hôm ấy nó ọc ạch. Duy xuống dưới làng để lấy bánh mì. Lúc nó đi trở về qua trường học, nó thấy sân trường vắng tanh, tất cả học sinh đều đã về nhà. Nó một mình lủi thủi leo lên đồi, hai vai sụm lại, mắt nhìn dán xuống đất. Không phải sức nặng của cái giỏ bánh mì nó đeo trên lưng làm người nó còng lại như một ông già, mà chính vì nỗi sâu thẳm nó mang trong lòng. Tại sao có ngày thấy dễ can đảm, phấn khởi lạ thế, mà có ngày nó chỉ thấy giận hờn, ghen ghét, nặng trĩu trong lòng. Hôm qua, lúc ở nhà ông già trên núi về, nó đã nghĩ nó sẽ không bận tâm đến việc Thạch trúng giải. Nhưng hôm nay, sao nó thấy căm tức Thạch quá. Ông già nói về nỗ lực để trở thành người hiền, tốt như Đức Chúa Trời đã muốn trở thành. Nhưng nó thấy hình như không thay đổi được con người nó, dầu nó có cố gắng đến đâu. Tuy nhiên, ông già đã đổi khác. Và Duy băn khoăn tự hỏi, không hiểu bằng cách nào ông già đã nói về Đức Chúa Trời. Có lẽ Đức Chúa Trời có thể làm cho người xấu trở thành tốt nếu người ta kêu cầu đến Ngài. Duy tự nghĩ, nó không hiểu biết nhiều về Đức Chúa Trời, nhưng dù sao chắc Đức Chúa Trời cũng giận nó lắm vì nó đã ác độc với bé Danh. Nhưng có thực Đức Chúa Trời yêu thương nó nhiều lắm không? Chắc không khi nào Ngài lại vội vàng tha thứ cho một tội ác như việc nó đã làm. Và dù cho Đức Chúa Trời có tha thứ cho nó, người khác cũng chẳng ai tha thứ cho nó đâu. Nó lại cảm thấy buồn khổ vô cùng và không nhịn được. Nó tức giận đá vào những hòn đá trên lối đi. Nó đã đi tới chỗ đường rẽ, một đường dẫn tới chỗ nhà ăn ở cách đây không xa, và đường kia dẫn về nhà nó. Tai nó thoáng nghe tiếng trẻ con đang ca hát, khiến nó quay đầu lại. Bé Danh và con mướp đang lúi húi trong đống cỏ mới hái, giống như đôi chim đang nằm gọn trong tổ. Đầu bé Danh đang cúi xuống, như đang mãi nhìn ngắm vật gì, trong lúc miệng vui khe khẽ ca. Đôi nạng của nó để nằm trên mặt đất bên cạnh nó. Được thúc giục vì thấy mình cô quạnh quá, Duy tiến lên một bước và đứng nhìn. Đột nhiên mặt nó tươi lên, hai má ửng đỏ, miệng khẽ hít hà. Một niềm khoái cảm dâng lên trong lòng nó, vì nó nhìn thấy bên trong đống cỏ mà bé Danh làm như một cái ổ có hình những con vật bằng gỗ nó đã cố công tạc khắc cho bé Danh. Duy nghĩ thầm, lòng hân hoan rạo rực.
Như vậy là nó có đưa cho em nó, mà Danh cũng thích chúng nữa.
Nghĩ đến đấy, nó liền cất tiếng hỏi.
Bé Danh đang chơi cái gì vậy?
Bé Danh giật nảy mình, ngẩng nhìn lên. Khi nhận ra Duy là đứa trẻ định giết con mướp của nó, phản ứng đầu tiên của nó là ôm chặt lấy con mướp như để che chở, miệng thì nói:
"Cút đi, đồ độc ác."
Nhưng vừa nói xong, nó nhận ngay thấy vẻ mặt buồn rầu hiện trên nét mặt Duy. Dầu bé Danh chỉ mới có 5 tuổi và nhìn thấy người khác buồn rầu, đau khổ là điều trái tim hồn nhiên thơ ngây của nó không thể nào chịu đựng nổi. Vì thế, tuy vẫn ôm chặt con mướp lúc ấy, đang cố vùng vẫy thoát ra, nó ngập ngừng nói sau giây phút im lặng:
"Em đang chơi với những con vật Noe mà bà Tiên làm cho em á. Nhưng mà chị em dặn em không được nói chuyện với anh."
Duy dịu dàng và ngọt ngào đáp:
"Nhưng anh có làm gì em đâu. Anh rất buồn về chuyện cái chân của em, cho nên anh mới làm những con vật ấy cho em đó."
"Đâu phải anh làm đâu. Em tìm thấy chúng sớm cũ mà. Các bà Tiên đã để chúng ở đó mà."
Duy vừa định trả lời thì có tiếng An nó vọng ra từ cửa nhà, giọng tức tối giận dữ. An quát:
"Danh, vô nhà ngay, cơm đã dọn rồi đấy."
Duy buồn rầu quay đi, nó chua chát nghĩ thầm:
"Thì ra nó không nói cho em nó biết."
Tuy nhiên, được bé Danh yêu thích những con vật nó làm cũng khiến nó vui vui trong lòng. Một ngày kia, nó sẽ có cơ hội để giải thích. Và lúc ấy, có lẽ bé Danh với nó sẽ là thân mật như cũ. Nó leo theo con đường đồi nằm giữa đồng cỏ, lòng cảm thấy phần nào được an ủi. Bé Danh khập khểnh bước vào bếp, leo lên ghế ngồi, lắc lắc cái bụng đói rỗng tót, còn mũi thì hít hà một mùi thơm của món súp khoai do nội nó nấu.
"Danh nè, anh Duy anh nói là anh đã làm những con vật Noe cho em đó, nhưng đâu phải đâu, phải không chị? Chính các bà Tiên đã để chúng so lắm củi, phải không chị? Anh Duy chỉ nói láo, phải không chị?"
An nói với giọng hơi sẵn:
"Chị đã bảo em không được nói chuyện với Duy cơ mà. Rồi nó sẽ hại em nữa cho mà xem. Thằng ấy gớm khiếp lắm."
"Nhưng em chỉ nói chuyện anh ấy có một ký thôi mà. Chị ơi, đâu phải anh Duy làm những con vật đó đâu, phải không chị? Chị nói cho em biết đi chị."
An ngập ngừng. Nó vốn là đứa trẻ chân thật, nó không muốn nói dối. Nhưng nếu Danh biết được sự thật, Danh sẽ biết ơn Duy và sẽ tha thứ cho Duy ngay. Nó sẽ tìm đến cảm ơn Duy, và lúc ấy hai đứa lại sẽ thân mật với nhau. An biết tính em nó lắm, ngay đến bây giờ cũng khó làm cho bé Danh thù hận thằng Duy, chứ đừng nói đến khi nó biết rõ sự thật về những con vật kia nữa. Vì vậy An đáp, mắt nhìn đi chỗ khác:
"Mày đã biết rõ là mày tìm thấy chúng trong đống củi, như vậy sao còn có chuyện Duy làm ra chúng được nữa? Mày thật ngớ ngẩn quá."
"Anh ấy nói là anh ấy làm những con vật đó, nhưng em biết là không phải đâu. Chắc chắn là những bà Tiên làm chị à, có đúng không chị?"
"Chị không biết, hôm nay em thật lắm chuyện quá. Ăn súp cho mau đi, kẻo nguội hết cả rồi."
Bé Danh ngoan ngoãn cúi đầu xuống ăn, nhưng nội nó chăm chăm nhìn vào mặt An. Tuy tuổi già, mắt kém, nhưng nội nó còn nhìn thấu sự đời hơn mắt nhiều người khác. Nội nó đã nghe hết những câu trao đổi giữa An và bé Danh, và bà đang nghĩ ngợi về những con thú tìm thấy trong đống củi. An biết rõ nội đang chăm chú nhìn nó. Mặt đỏ bừng, nó đi lại phía bếp lò, giả bộ múc thêm ít súp nữa. Nó chỉ múc có một ít thôi, vì thật ra bụng nó không thấy đói chi cả. Cái ngày mà nó trông chờ bao lâu nay đã thành ra hỏng mất. Nó đã đoạt được giải thưởng mà nó ao ước ngày đêm, nhưng sao nó chẳng thấy vui thích gì cả. Trái lại, nó còn thấy bực bội, khổ sở nữa. Nó lẳng lặng rửa chén dĩa, rồi xếp dọn đâu vào đấy. Bé Danh đã thiêu thiêu ngủ. Nó khẽ hôn em nó, rồi lẻn bước ra ngoài trong bóng hoàng hôn mờ nhạt. Nó vẫn thường thích sống một mình. Những buổi chiều tà mùa hạ, chỉ có nó và những dãy núi lam im lìm bất động, để được tự do ngắm cảnh vật lúc chiều tà, tự do nghĩ ngợi hay chơi đùa, hay đi dạo đó đây. Nhưng tối nay có gì đổi khác? Tiếng suối reo róc rách và tiếng dế tỉ tê ngoài đồng hình như không còn là những tiếng thân mật quen thuộc nữa. Cả cánh đồng trùm trong bóng tối cũng có vẻ cô quạnh, hãi hùng. An không muốn vẩn vơ suy nghĩ, vì cứ động suy nghĩ là trong óc nó nảy ra hình ảnh con ngựa bị giẫm gãi từng mảnh trên đất, và vẻ tươi sáng trên mặt bé Danh lặng mất khi bị nó cao có, gắt gỏng. An buồn rầu, nghĩ trong lòng lúc quay đầu trở về nhà.
Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ còn thích có những giờ phút sống một mình nữa. Ước gì ta có thể kể lại được với ai, khi ấy có lẽ sẽ đỡ khổ hơn. Ước gì má còn sống. Ước gì ta đừng có làm việc ấy. Ước gì ta đừng có làm việc ấy.